mỗi ngày một sự kiện. Liệu Donald Trump có bắt tay với Vladimir Putin để sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine? Trên đây là một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Truyền thông Mỹ ngày hôm qua loan tin rằng Donald Trump dường như có cuộc trao đổi đầu tiên với nguyên thủ Nga về Ukraine sau thắng lợi bầu cử ngày 5 tháng 11 vừa qua. Moscow đã bác bỏ thông tin, nhưng ông Trump không che giấu thái độ ngưỡng mộ đối với chủ nhân Điện Kremlin cũng như tham vọng chấm dứt nhanh chóng chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ, đang làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ thông đồng với Putin để có những thỏa hiệp bất lợi cho Kiev. Theo bài viết của Washington Post được Le Figaro dẫn lại, trong cuộc trao đổi này, Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như đã yêu cầu ông Vladimir Putin tránh leo thang xung đột tại Ukraine và rất có thể đã lưu ý rằng Washington bố trí đông đảo lực lượng tại châu Âu. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin, đồng thời cho biết rằng điều này tuyệt đối không phù hợp với thực tế và đơn thuần là một sự bịa đặt. Hết lời dẫn, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov còn nói thêm là chưa có các kế hoạch cụ thể nào cho một cuộc đàm phán như thế. Vậy ông Trump và ông Putin có nói chuyện với nhau hay không? Hiện không ai biết. Lệnh đưa ra từ nhóm cố vấn của Donald Trump là không bình luận bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa ông Trump với lãnh đạo các nước khác. Trong khi đó, các bên tham chiến thì gia tăng cường độ giao tranh, tấn công lẫn nhau bằng thôn hay tên lửa. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố là sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ. Nhưng Tổng thống Nga chưa bao giờ công khai các quân bài của mình để giải thích như thế nào là một thắng lợi, ngoài những điệp khúc quen thuộc là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Nói một cách rõ ràng là Nga muốn Ukraine phải đầu hàng, sự ra đi của Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như là Kiev phải từ bỏ tham vọng xích lại gần NATO và Liên hiệp châu Âu. Đương nhiên, việc ông Donald Trump thắng cử làm cho giới lãnh đạo Nga hài lòng, vì điều này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ ít chi viện cho Ukraine và ít quan tâm đến châu Âu. Cuộc bầu cử ở Mỹ lần này cho thấy Nga và những người Mỹ bình thường có cùng chung một kẻ thù và phương Tây một lần nữa gặp khó khăn, theo như phân tích từ nhà nghiên cứu Alexander Bournov, Viện Carnegie. Tuy nhiên, theo bài viết của Le Figaro, điều nghịch lý là dù rằng ông Trump có đề cập đến vài đường nét chính cho thỏa thuận có thể, bao gồm cả việc Kiev phải nhượng thổ và từ bỏ chủ quyền đối với bán đảo Crimea, theo như tường thuật của Washington Post, thì Tổng thống Nga hiện tại vẫn chưa muốn tiếp nhận bất kỳ đề xuất cụ thể nào từ phương Tây hay một giải pháp hòa bình. Với sự hỗ trợ quân sự từ Bắc Triều Tiên, quân đội Nga đang dần lấy lại lợi thế trên chiến trường. Theo ông Alexander Bournov, đề nghị ngừng bắn của Donald Trump không chỉ gây bất lợi cho Ukraine và các đồng minh châu Âu mà còn đặt Tổng thống Nga trong một thế khó. Bởi vì ông Vladimir Putin không thể tiếp tục theo đuổi các cuộc chiến tiêu hao, chiếm đoạt lấy tất cả những gì ông ấy có thể làm và hủy diệt những gì còn lại khi ẩn nấp sau cái cớ thiếu những đề xuất cụ thể từ phương Tây và Ukraine. Trong bối cảnh này, giới lãnh đạo châu Âu lấy làm lo lắng nguy cơ ông Donald Trump vì muốn sớm chấm dứt chiến tranh có thể dùng đến công cụ tài chính gây sức ép với Ukraine, buộc nước này phải đàm phán với Nga trong những điều kiện bất lợi, gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu. Nỗi lo này càng thêm phần gia tăng khi con trai của ông Trump trên mạng Instagram đăng ảnh ông Zelensky ngồi cạnh cha mình, kèm theo đó là lời bình: ông chỉ còn có 38 ngày nữa là mất tiền trợ cấp. Một lời ám chỉ đến hàng tỷ đô la mà Mỹ đã chi ra để giúp Kiev chống quân xâm lược Nga.
RFI, les voix du monde.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế về chủ đề Châu Á chuẩn bị đối phó với một cuộc thương chiến mới như thế nào, Thanh Hà trình bày. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Chiến thắng của Donald Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang tại Đại học Boston của Hoa Kỳ. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự Minh Anh thực hiện, do Phan Minh thực hiện, nói về chủ đề Mỹ không còn tin vào toàn cầu hóa nhưng nền kinh tế vẫn ổn định.
Thưa quý vị, sau nhiều thập niên tích cực áp dụng chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là với Trung Quốc, Mỹ đang giảm tiến độ mở cửa thị trường. Điều này lẽ ra phải khiến cho nền kinh tế suy thoái, nhưng ngược lại, thị trường nội địa đã thúc đẩy tăng trưởng ở Hoa Kỳ.
Vào đầu những năm 2000, nhà sử học người Anh Niall Ferguson đã ca ngợi sự xuất hiện của America, mối liên kết Mỹ-Trung, quan hệ kinh tế cộng sinh giữa Washington và Bắc Kinh. Mỗi bên đều được hưởng lợi từ sự sáp nhập này, thể hiện qua việc hai nước phụ thuộc nặng nề lẫn nhau về kinh tế. Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm chế tạo giá rẻ sang Mỹ, còn Hoa Kỳ nhập khẩu các sản phẩm này và kích cầu tiêu dùng nội địa với chi tiêu công bằng việc đi vay ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Mối quan hệ này có lẽ là minh họa tốt nhất cho một trong những bài học từ lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển. Trao đổi thương mại quốc tế có lợi cho tăng trưởng bằng cách cho phép các chủ thể kinh tế hưởng lợi từ ưu thế so sánh của tất cả các khu vực trên thế giới. Trong khuôn khổ của Chi-America, Bắc Kinh đang tận dụng hiệu quả lợi thế về lao động giá rẻ và chi phí sản xuất cạnh tranh để trở thành công xưởng của thế giới, xuất khẩu sản phẩm chế tạo trên quy mô lớn, đặc biệt là sang Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, mối quan hệ cộng sinh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nêu bật những hạn chế và rủi ro của sự phụ thuộc nặng nề vào nhau, cũng như nguy cơ phân mảnh của nền kinh tế quốc tế.
Ngày trước, khái niệm toàn cầu hóa đi đôi với sự phụ thuộc lẫn nhau và hội nhập thị trường, trong khi giờ đây, logic chiếm thế thượng phong là quyền tự chủ và chủ quyền. Về vấn đề này, sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc cũng như sự phụ thuộc của Trung Quốc vào thị trường Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng kinh tế và địa chính trị hiện nay. Chi-America do đó không còn tồn tại, đã được thay thế bằng một hình thức cạnh tranh được thể chế hóa ở cả Bắc Kinh lẫn Washington. Hơn nữa, trong vòng một thập kỷ qua, độ mở cửa của nền kinh tế Mỹ, thước đo tỷ lệ thương mại quốc tế xuất nhập khẩu so với GDP, đã giảm 6%. Do vậy, có thể dự kiến rằng độ mở cửa của nền kinh tế Mỹ sụt giảm sẽ đi kèm với tình trạng suy thoái kinh tế, phù hợp với lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế. Thực tế là nền kinh tế Mỹ không những không bị suy thoái mà còn hoạt động tốt hơn nhiều, đặc biệt là so với nền kinh tế châu Âu. Đây hoàn toàn là một nghịch lý trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ngày trước còn rất phụ thuộc vào phần còn lại của thế giới và Trung Quốc.
Nhưng nghịch lý này trên thực tế chỉ là bề ngoài. Đầu tiên cần lưu ý rằng tiêu dùng nội địa ở Hoa Kỳ đóng một vai trò đáng kể trong tăng trưởng của đất nước, trong bối cảnh Washington có lãi suất hợp lý và tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, ngoại trừ trong thời kỳ đại dịch.
Tỷ lệ tiết kiệm của Mỹ hiện ở dưới mức 5%, thấp hơn 3 lần so với mức trung bình của châu Âu. Tương tự như vậy, sức mạnh tăng trưởng của Mỹ một phần được giải thích bởi chi tiêu hộ gia đình vẫn ở mức đáng kể trong hơn một thập kỷ. Chính sách đẩy mạnh chi tiêu ngân sách của Mỹ, đặc biệt được nêu bật bởi đạo luật giảm lạm phát IRA và các kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chất bán dẫn, cũng giúp kích thích tăng trưởng kinh tế. IRA có kế hoạch tiến hành những dự án đầu tư công lớn lên tới 891 tỷ đô la, bao gồm 783 tỷ đô la cho năng lượng và biến đổi khí hậu. Đạo luật CHIPS khuyến khích sản xuất chất bán dẫn, luật liên bang Hoa Kỳ năm 2022, nhằm mục đích củng cố vị thế của Washington trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất chất bán dẫn. Đặc biệt, đạo luật cung cấp nguồn tài trợ mới trị giá 280 tỷ đô la để hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn ở Hoa Kỳ, trong đó 52,7 tỷ đô la được phân bổ riêng cho hoạt động sản xuất. Biện pháp này không chỉ đơn thuần hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong thời gian ngắn mà còn hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu và giảm sự phụ thuộc vào phần còn lại của thế giới. Ngoài ra, còn phải kể đến việc các doanh nghiệp có thể dựa vào nguồn điện rẻ bằng một nửa so với ở Đức vào tháng 6 2023, cho phép nền kinh tế Mỹ thách thức ngành công nghiệp Đức để giành danh hiệu cường quốc công nghiệp chế biến.
Ngoài ra, việc giảm độ mở cửa đi kèm với sự đa dạng hóa thương mại của Hoa Kỳ qua việc Mexico trở thành đối tác thương mại lớn nhất và Việt Nam có thị phần tăng mạnh nhất tại Hoa Kỳ gây bất lợi cho Trung Quốc và nước Đức.
Động thái này là kết quả của việc những công ty Trung Quốc tìm cách lách các lệnh trừng phạt của Mỹ, còn Mexico thì tiến gần hơn đến thị trường Mỹ. Đó cũng là một minh chứng rõ rệt rằng những đường biên giới đã thay đổi rất nhiều trên bản đồ thương mại quốc tế của Mỹ. Như vậy là nền kinh tế Mỹ đã có sự chuyển đổi cơ cấu. Sự thay đổi rất quan trọng này cho phép chính phủ của cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ tự xác định lại về lịch sử phát triển đất nước và tạo ra một sự chuyển đổi cơ cấu chính trị. Quả thực, kể từ năm 2006 và 2 năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của George Walker Bush, các chính sách đối ngoại của Mỹ dường như có chung một hướng đi, những gì có lợi cho phần còn lại của thế giới không nhất thiết sẽ có lợi cho Hoa Kỳ. Quốc gia này đã thu được tất cả lợi ích có thể có được từ quá trình toàn cầu hóa mà Washington đã góp phần xây dựng kể từ năm 1945. Toàn cầu hóa giờ đây đã trở thành một trò chơi có tổng bằng không, với việc nếu Hoa Kỳ thắng thì phần còn lại của thế giới sẽ thua và ngược lại. Do đó, các bên sẽ rất khó đạt được thỏa hiệp. Các tổng thống George Bush, Barack Obama, Donald Trump hay Joe Biden tuy có khác nhau, nhưng tất cả đều bày tỏ sự hoài nghi đối với quá trình toàn cầu hóa, vốn không còn phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ. Washington sẽ khó có thể chấp nhận việc trao đổi thương mại quốc tế của Mỹ suy giảm mà dẫn đến suy thoái kinh tế. Do vậy, Joe Biden đã có thể tổng hợp sự đồng thuận này bằng cách áp dụng một chính sách đối ngoại phục vụ tầng lớp trung lưu, được bảo vệ trước sự hỗn loạn của quá trình toàn cầu hóa, đi kèm với sự cạnh tranh từ nước ngoài. Có thể chắc chắn rằng sự tổng hợp này, kết quả của sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chính trị, sẽ được áp dụng lâu dài.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, Radio France Internationale.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Một tuần sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump chọn nhân sự có lập trường cứng rắn với Trung Quốc vào nội các. Philippines lên án Trung Quốc gây áp lực trong hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông. Azerbaijan, nước tổ chức Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29, kêu gọi bảo vệ quyền khai thác dầu khí. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có bắt tay với Vladimir Putin để sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine? Theo dòng thời sự, Mỹ không còn tin vào toàn cầu hóa, nhưng nền kinh tế vẫn ổn định. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sau khi chiến thắng, chính sách đối ngoại của ông Donald Trump vẫn là dấu hỏi và lúc này là chờ tính sổ của đảng Dân Chủ Mỹ sau thất bại. Hội nghị khí hậu COP29 diễn ra tại Baku trong không khí căng thẳng, doanh nghiệp Pháp phải chuẩn bị đóng thuế nặng hơn. Đó là những đề tài trên trang nhất các báo Paris hôm nay.
Libération cho biết Ukraine đang lo ngại trước ekip mới của ông Trump trong khi Nga không ngừng tấn công vào thường dân tại Ukraine.
Từ nhiều tuần qua, giấc ngủ của người dân Kiev luôn bị bắt cắt rời bởi những đợt drone tự sát hàng đêm. Chỉ riêng đêm Chủ nhật, Moscow đã gửi sang 145 chiếc Sahed và thứ hai, cảnh báo hỏa tiễn đạn đạo lại hú vang tại thủ đô vào lúc 6 giờ 20 phút sáng. 17 vật thể bay sang từ Nga khiến đại diện đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell đang thăm chính thức Ukraine được nhìn thấy trong một tấm ảnh còn mặc đồ ngủ tại một hầm tránh bom. 6 người chết, 27 người bị thương. Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết quân Nga đang chất hỏa tiễn tại các sân bay để chuẩn bị những vụ tấn công lớn, đồng thời làm những động tác trả để gây áp lực tâm lý. Trên mạng X, Tổng thống Zelensky khẳng định mỗi ngày, mỗi đêm, Nga đều gieo rắc khủng hoảng. Ukraine cần vũ khí để tự vệ và sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của quốc tế và ngoại giao thực sự hiệu quả, nếu không Nga chẳng có lý do gì để tìm kiếm hòa bình. Cũng trên mạng xã hội của Elon Musk, cuối tuần qua đầy những thông tin về cuộc điện đàm được cho là đã diễn ra hôm thứ Năm giữa Putin và Trump. Theo Washington Post ra ngày Chủ nhật, Trump đã đề nghị Putin không leo thang ở Ukraine và nêu ra việc từ bỏ Crimea, điều mà Ukraine không thể chấp nhận. Phát ngôn viên Kamala nói rằng tin này hoàn toàn tưởng tượng. Một cựu đại sứ Mỹ ở Nga cho biết người Ukraine đã chuẩn bị khả năng trong thắng cử. Họ trông cậy vào Mike Pompeo là cựu ngoại trưởng, được cho là sẽ thay thế Antony Blinken. Ông Pompeo hôm 14 tháng 9 khi thăm Kiev đã từng tuyên bố Mỹ không thể có an ninh nếu không có chiến thắng của Ukraine và an ninh châu Âu mạnh mẽ. Hết lời chẩn, những chuyến ngoại giao con thoi của ông Pompeo rất hiệu quả, nhưng rốt cuộc chính Elon Musk mới xuất hiện trong bức ảnh gia đình Trump và ở bên cạnh ông Trump trong cuộc nói chuyện điện thoại. Nikki Haley và Mike Pompeo, hai người đối thoại phe Cộng hòa đáng tin cậy của Kiev, bị gạt ra ngoài lề. Bên cạnh đó, Donald Trump Jr. còn đăng lên Instagram đe dọa Zelensky chỉ còn 38 ngày nữa là mất trợ cấp. Cái bóng ngày càng lớn của Elon Musk cũng không thể làm an tâm.
Báo Le Figaro cho rằng một ván bài tẩy sẽ diễn ra giữa Donald Trump và Vladimir Putin. Moscow mơ rằng Ukraine sẽ đầu hàng, Volodymyr Zelensky ra đi, Kiev từ bỏ việc xích gần NATO và Liên hiệp châu Âu.
Đối với Putin, đây là những điều tối thiểu. Với ưu thế quân Nga đang tiến trên chiến trường nhờ tấn công không tiếc mạng lính, về phía ông Trump từ khi đắc cử đã điện đàm khoảng 15 cuộc với các nhà lãnh đạo quốc tế để bàn về Ukraine, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky. Có vẻ như ông Trump đang muốn đẩy nhanh tiến độ, trong khi Putin cho rằng thời gian đứng về phía mình. Le Figaro dự báo về chính sách đối ngoại của ông Trump không tham chiến, không đa phương, rất nhiều thương lượng. Chẳng cần phải nhắc lại vai trò quốc tế của các tổng thống Mỹ trước đây như Nixon, Reagan. Họ không thực hiện một mình mà với sự hỗ trợ của Hạ viện về ngân sách, 2/3 Thượng viện để phê chuẩn các hiệp ước đã thương lượng, với sự giúp sức của Hội đồng An ninh Quốc gia cùng với Bộ Ngoại giao. Trump thì không ưa chiến tranh. Nếu là tổng thống năm 2011, ông đã không theo chân Pháp và Anh tấn công Libya để lật đổ Gaddafi. Hồi năm 2019, khi một drone giám sát của Mỹ bị Iran bắn rơi trên eo biển Ormuz, các tướng lãnh Lầu Năm Góc chuẩn bị trả đũa. Ngay trước lúc ra tay, khi biết từ 100 tới 200 người sẽ thiệt mạng, Trump từ bỏ ý định vào phút chót vì thấy rằng không có người Mỹ nào bị chết trong vụ drone. Ngược lại, khi thủ lãnh vệ binh cách mạng giật dây chân quân tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq, Trump không ngần ngại ra lệnh tiêu diệt tướng Soleimani. Nhà tỷ phú chỉ muốn đối thoại với 2 hoặc 3 đối tác chứ không thích nghe nhiều diễn văn. Trump thấy thoải mái nhất khi thương lượng. Ông đã gọi cho Zelensky sau khi đắc cử để trấn an. Tuy muốn chấm dứt chiến tranh nhanh chóng, nhưng không có gì bảo đảm Trump sẽ nhượng bộ Kremlin về mọi thứ. Trump 47 sẽ rất cứng rắn, nhưng ít nhất cũng rõ ràng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Mỹ Latin, Le Figaro nêu ra tình hình tại Cuba. Gần 1 triệu người đã chạy khỏi đảo quốc cộng sản từ 3 năm qua, nay đến lượt các quan chức tìm đường tẩu thoát.
Mọi người đều ra đi. Raúl Castro và chủ tịch Díaz-Canel sẽ còn lại một mình trên đảo, rốt cuộc họ sẽ bán cho Nga. Mặt ta, một người dân La Habana vừa cười vừa nói với nhà báo như trên, bản thân người nữ y tá hiện chưa cần phải rời Cuba vì có người thân từ Hoa Kỳ thường xuyên gửi tiền cho. Tuy nhiên, đã có đến 700.000 người có chuyên môn, từ bác sĩ, giáo viên tới kỹ sư chạy sang Mỹ trong 3 năm qua, nên cấu trúc hạ tầng chủ yếu ngày càng khó khăn. Ngay cả những người bảo vệ cách mạng cũng không còn tin tưởng nữa. Thứ trưởng Lao động và Xã hội Juan Carlos Santana Novia khi đi dự hội nghị ở Mexico đã trốn ở lại qua biên giới trình diện chính quyền Mỹ. Ông thứ trưởng đứng lẫn vào một nhóm người Cuba xin tị nạn, họ chẳng biết ông là ai. Có người vỗ vai nói là ông giống một nhà lãnh đạo Cuba trốn sang sống với kẻ thù đế quốc Mỹ. Còn có cựu dân biểu, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Nayla Patterson Prieto. Bà này đến Florida và đang làm việc trong một tiệm uống tóc ở Miami. Nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như Vicente Ernamorado Daje, cựu bí thư Santiago, thành phố lớn thứ nhị Cuba, cũng đang ở Hoa Kỳ. Các cán bộ này trong nhiều thập niên từng là cái loa của chế độ, áp bức các nhà ly khai, kết án người đối lập. Cựu thẩm phán Melody Gonzalez Betraza đã đào ngũ để sang với chú Sam, từng tham gia vụ đàn áp sau cuộc nổi dậy vì nạn đói hồi năm 2021. bà này đã kết án 5 thanh niên 3 năm tù. Bà không thoát khỏi tư pháp Mỹ vì không khai báo thật về chức vụ cũ ở Cuba, đang bị tạm giam. Cựu thẩm phán cố biện minh rằng tư pháp Cuba không độc lập.
Số quan chức đào thoát thuộc đủ các lĩnh vực, chính khách, sĩ quan cao cấp hay nhân viên cơ quan tình báo.
Một số có cuộc đời khá ly kỳ như cựu phi công tiêm kích Luis Ron Gonzalez Pedro Rodriguez tị nạn ở Florida mà một đạo diễn đã làm thành viên Cuban Network. Vào giữa thập niên 90, các phi công Mỹ gốc Cuba lái phi cơ du lịch của Hiệp hội Hermanos Andrescat thường xuyên xâm nhập không phận đảo quốc để cứu các đồng bào chạy trốn chế độ Cộng sản. Không chỉ có vậy, các nhà hoạt động của hiệp hội này còn phá hoại cơ sở hạ tầng du lịch. Gonzalez Bardo đã từng lái một chiếc MiG-29 tham gia chiến dịch. Một chân biểu Cộng hòa lên án, thay vì chạy sang Venezuela, Nicaragua hay Bắc Triều Tiên, những kẻ bảo vệ chế độ Cộng sản Cuba lại gõ cửa đế quốc tư bản và tiếc thay, chính quyền Biden-Harris lại cho vào. Hết lời dẫn, hai thượng nghị sĩ và ba dân biểu Cộng hòa hầu hết là gốc Cuba cuối tháng 8 đã gửi thư tố cáo vụ cựu bí thư thành phố Cienfuegos sang sống ở Mỹ. Đa số quan chức Cuba định cư được tại Hoa Kỳ nhờ cơ chế đoàn tụ gia đình hay qua chương trình Parole. Ngày càng có nhiều tiếng nói trong cộng đồng người Cuba tị nạn đòi hỏi phải điều tra vì sao các lãnh đạo Cộng sản lại có thể nhẫn nhơ sống ở Mỹ với nguy cơ làm tay trong hay gây ảnh hưởng. Washington làm ngơ trong trường hợp là lãnh đạo quan trọng và một số gián điệp để đổi lấy các thông tin nhạy cảm. Theo Quỹ Cuba vì Nhân quyền, trong số 1.000 quan chức bị cáo buộc đàn áp, có 115 người đang sống tại Mỹ. Một số bị đồng bào hay nạn nhân của mình tố cáo khi nhận ra họ trên mạng xã hội. Sự kiện các quan chức Cộng sản Cuba ồ ạt chạy trốn sang đất nước mà họ không ngừng đả kích từ nhiều năm qua không chỉ đầy tính mỉa mai mà còn bộc lộ nhiều điều. Trước hết, sự sợ hãi chế độ không còn như thời Fidel Castro, những kẻ chạy trốn không còn sợ bị trừ khử ở nước ngoài, Cuba mất dần giới tinh hoa về kinh tế xã hội và các quan chức lo rằng việc gia tăng đàn áp đối lập và các nhà báo độc lập sẽ làm bùng lên sự phản kháng xã hội.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là mục tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề châu Á chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến thương mại mới như thế nào.
Tạp chí kinh tế.
The most beautiful word in the dictionary to me is tariff. Some of our worst trading partners are the ones we get along with.
Đối với tôi thì từ ngữ đẹp nhất trong từ điển là thuế nhập khẩu. Thưa quý thính giả và các bạn, Tổng thống tân cử Donald Trump đã từng tuyên bố như trên chưa đầy một tháng trước khi biết rằng ông sẽ quay trở lại Nhà Trắng. Trong thời gian vận động tranh cử, ứng viên của bên đảng Cộng hòa này đã báo trước tất cả những hàng hóa thâm nhập vào thị trường Mỹ sẽ bị đánh thuế từ 10 đến 20%. Riêng thuế đánh vào hàng Trung Quốc thì sẽ lên đến 60% và thậm chí là 100%. Những nền kinh tế châu Á, trong đó có Việt Nam, từng hưởng lợi nhiều trong trận thương chiến Mỹ-Trung dưới thời chính quyền Trump 2016-2020 sẽ chật vật hơn nhiều trong 4 năm sắp tới trước viễn cảnh chính sách bảo hộ toàn diện của Washington. Tuần báo Mỹ Time đã đánh giá như trên khi kết quả bầu cử Tổng thống 2024 còn chưa chính thức được công nhận. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan có nhiều cơ sở tại Hoa Lục đang trông thấy trước một tai họa. Tăng trưởng của châu Á lệ thuộc vào xuất khẩu. Toàn khối này, mỗi một quốc gia một cách, đang gấp rút đi tìm những chìa khóa để đối thoại, để đàm phán với chính quyền Trump trong tương lai. Chưa đầy một tuần lễ kể từ khi mà ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong một nhiệm kỳ thứ hai, tất cả các lãnh đạo Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới đều vội vã chúc mừng ông. Gần đây nhất là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống tân cử Donald Trump. Từ Thủ tướng Malaysia cho đến đồng cấp Campuchia, trong điện chúc mừng, Donald Trump cùng tin tưởng vào vai trò thiết yếu của Hoa Kỳ trong việc duy trì ổn định hòa bình và thịnh vượng cho Đông Nam Á về phía Philippines cũng như là Đài Loan cùng cho biết ý định trang bị thêm vũ khí của Mỹ. Theo đánh giá của báo tài chính Anh Financial Times thì Philippines và Đài Loan vừa xem đây là những lá bùa hộ mệnh để tăng cường khả năng phòng thủ trước những tham vọng của Trung Quốc, nhưng cũng là chìa khóa để điều đình với ông Trump hòng thoát khỏi các gọng kềm từ chính sách bảo hộ của Mỹ.
Trong nhiệm kỳ đầu 2016-2020, nhà tỷ phú New York Donald Trump đã sử dụng lá bài bảo hộ với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. Lần này, châu Á, từ những quốc gia tiên tiến nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan đến khối Đông Nam Á, đã sẵn sàng hay chưa cho một cuộc chiến thương mại thứ hai xuất phát từ Mỹ và được dự trù là với cường độ mạnh hơn gấp bội so với 5-6 năm trở về trước.
Hãng tin Đức Deutsche Welle trích lời nhà nghiên cứu Việt Nam Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore Yusuf Ishak cho rằng Đông Nam Á có một sự chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với một cuộc chiến thương mại thứ nhì. Khối này sẽ nhanh chóng thích nghi với thực tế mới và sẽ bảo vệ quyền lợi của họ. Vẫn theo Deutsche Welle thì Việt Nam đặc biệt lo ngại do là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất của Đông Nam Á sang Mỹ, trước cả Singapore. Năm 2023, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ lên đến 96 tỷ đô la. Cùng với Ấn Độ hay Mexico, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhưng không là nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất trong cái thế bất an trước viễn cảnh Washington kể từ tháng 1 năm tới mở lại một cuộc chiến thương mại với toàn cầu. Theo như thẩm định của cơ quan tư vấn Oxford Economics, thì kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực châu Á, không kể Trung Quốc, sẽ giảm đi 3% nếu như ông Trump dựng lại các hàng rào quan thuế như từng cam kết trong thời gian vận động tranh cử. Bởi vì ngoại trừ với Lào, tất cả các nền kinh tế còn lại ở châu Á thì Mỹ luôn là một trong những khách hàng quan trọng nhất.
Tuy nhiên, Trung Quốc mới là mục đích chính mà dàn cố vấn của Tổng thống Mỹ tương lai đang nhắm tới, bằng chứng là Donald Trump mời hai nhân vật diều hâu và có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh là các thượng nghị sĩ Marco Rubio và dân biểu Mike Wallace tham gia nội các ở hai vị trí quan trọng là Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia, kèm theo đó là chủ trương đánh thuế đến 60% vào hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ.
Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Đài Loan có nhiều cơ sở sản xuất tại Hoa Lục đang trong cái thế bị động. Báo Nhật Japan Times nhắc lại, hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp của Nhật cỡ vừa và nhỏ đang hiện diện ở Trung Quốc và số này ý thức được rằng họ sẽ gặp khó khăn nếu muốn xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chỉ riêng trong ngành ô tô chẳng hạn, thì việc ông Trump báo trước một cuộc chiến thương mại với Mexico và Canada cũng không là một tin vui do các hãng xe của Nhật đã mở nhà máy tại Mexico ngay sát cạnh cửa ngõ Hoa Kỳ. Năm 2023, Nhật Bản xuất khẩu 1 triệu rưỡi chiếc xe sang Mỹ. Các chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn đồng loạt cho rằng ông Tập Cận Bình không ở trong cái thế mạnh để đàm phán với Mỹ lần này. Thứ nhất là tăng trưởng của Trung Quốc đang sa sút. Thứ hai là dưới nhiệm kỳ Donald Trump lần trước, Bắc Kinh đã bội ước khi cam kết nhập khẩu thêm 200 tỷ đô la hàng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt trong cán cân thương mại của Hoa Kỳ với bạn hàng Trung Quốc. Lần này thì những hứa hẹn của Trung Quốc khó có tính thuyết phục được một ông Trump có cái tính thù dai. Điểm thứ ba nữa là Bắc Kinh không có phương tiện để ăn miếng trả miếng Washington. Thật vậy, ông Tập Cận Bình cũng không thể áp dụng các hàng rào quan thuế đánh vào hàng của Mỹ khi mà tiêu thụ nội địa của Trung Quốc đã yếu kém, trong lúc mà Trung Quốc thì cần xuất khẩu sang Âu Mỹ để bảo đảm tăng trưởng nội địa. Hơn nữa, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ đã vượt ngưỡng 500 tỷ đô la trong năm vừa qua, lớn gấp 3 lần so với nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Theo thẩm định của ngân hàng UBS, nếu như ông Trump áp thuế 60% đánh vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, thì GDP của nền kinh tế châu Á này trong 12 tháng sắp tới sẽ giảm đi mất phân nửa, tức là tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chỉ còn là 2,5% một năm. Trên đài phát thanh Pháp, France Inter, chuyên gia kinh tế Antoine Bouy, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI chờ đợi là ông Trump ở nhiệm kỳ 2 sẽ mạnh tay hơn rất nhiều trong các cuộc chiến thương mại, bất luận điều ấy gây thiệt hại cho chính các nhà máy sản xuất của Hoa Kỳ.
Elle risque d'être déclarée très vite.
Có nguy cơ là cuộc thương chiến sẽ nhanh chóng mở màn, căn cứ vào những tuyên bố của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Trump chủ trương đánh thuế trên toàn bộ các mặt hàng thâm nhập thị trường của Mỹ, và đặc biệt là đánh thuế đến 60% và thậm chí là 100% nhắm vào hàng từ Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo những thẩm định của Trung tâm CP, điều đó có nghĩa là Washington trong tương lai sẽ tăng thuế hải quan đánh vào một khối lượng hàng trị giá 3.100 tỷ đô la vào Mỹ. Để so sánh, trong giai đoạn 2018-2019, chính Trump khi đó cũng đã dựng lại các hàng rào thuế quan nhắm vào 310 tỷ đô la kim ngạch nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Thế rồi, Tổng thống Biden đầu năm nay cũng đã sử dụng đòn thuế hải quan này, nhưng chỉ nhắm vào 18 tỷ đô la hàng đưa vào thị trường Mỹ. Nói cách khác, chính sách bảo hộ của Biden chỉ là một giọt nước trong biển cả.
Về mặt chính trị mà nói thì chủ trương tăng thuế hải quan vừa dễ hiểu vừa có sức thuyết phục lớn trong cuộc vận động tranh cử. Trump ở nhiệm kỳ Tổng thống trước đã chứng minh ông là một chính khách dám nói và dám làm. Song theo quan điểm của Antoine Bouy, Viện CEPI của Pháp, thì việc Tổng thống tân cử có ý định giao phó Bộ Tài chính cho một trong hai cố vấn kinh tế thân cận của ông là John Paulson hay Scott Bessent, cả hai cùng là các nhà đầu tư và sáng lập viên của các quỹ đầu cơ, cho thấy là Washington có vẻ như muốn dùng đòn thuế quan để mặc cả với các đối tác của Hoa Kỳ.
Có khả năng Donald Trump không thi hành các biện pháp đã loan báo, nhưng sử dụng lá bài thuế hải quan này như một công cụ để đàm phán, để bắt các đối tác của Hoa Kỳ phải nhượng bộ. Được biết là hai nhân vật đang được ban lãnh đạo của Tổng thống tân cử liên lạc để mời tham gia nội các ở cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Đó là các ông Scott Bessent và John Paulson. Bessent là sáng lập viên quỹ đầu tư Key Square, còn Paulson điều hành một quỹ đầu tư khác tại New York. Cả hai nhà đầu tư này cùng chủ trương khai thác các hàng rào thuế quan như các công cụ để gây sức ép với các đối tác của Mỹ.
Về phần giáo sư Thomas Porcher, giảng dạy tại trường quản trị kinh doanh Paris School of Business, thì ông nhắc lại Mỹ có cái truyền thống bảo hộ rất lâu đời. Donald Trump không phải là một người mở đường. Trên các tờ giấy bạc 10 đô la của Mỹ là bức chân dung vị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên Alexander Hamilton với chủ trương là cần bảo vệ nền công nghiệp còn non trẻ của Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Chiến thắng của Donald Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang tại Đại học Boston, Hoa Kỳ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chiến thắng áp đảo của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 vừa qua sẽ có tác động đến toàn thế giới, đặc biệt là đến châu Âu. Tại châu Á, trong khi một số đồng minh thân cận của Mỹ như Hàn Quốc hay Nhật Bản lo ngại khi thấy ông Trump trở lại Nhà Trắng, thì Việt Nam không sợ sẽ có những thay đổi lớn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Nếu có chăng thì đó là trong lĩnh vực thương mại, bởi lẽ chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai cũng sẽ thi hành một chính sách mang tính bảo hộ mậu dịch đối với tất cả các nước, kể cả với Việt Nam. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston College, Hoa Kỳ. Xin kính chào anh Vũ Xuân Khang. Thứ nhất là ông Trump trở lại Nhà Trắng, thì theo nhận xét của anh, cái chính sách về châu Á, Thái Bình Dương của ông có sẽ tương tự như là chính sách mà ông đã thi hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông không ạ?
Điều này thì sẽ còn phải trông chờ rất nhiều vào thành viên nội các của ông Trump trong tương lai, nhất là hai vị trí cố vấn an ninh quốc gia và vị trí ngoại trưởng. Tuy vậy, nếu chúng ta nhìn từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump thì ông đã cho thấy là ông vẫn muốn duy trì hiện diện và ảnh hưởng của nước Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nhưng rõ ràng là ông Trump sẽ theo một cách rất khác đối với những tổng thống trước, khi mà ông Trump luôn luôn mong muốn là các nước đồng minh châu Á phải mạnh tay chi tiêu quốc phòng hơn và ký kết các hiệp định thương mại hơn có lợi cho Mỹ. Do ông là một tổng thống ưu tiên lợi ích của nước Mỹ trong ngắn hạn hơn là dài hạn, thì ông Trump có thể giảm thiểu sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á hoặc là khu vực châu Á nói chung, khi mà các nước trong khu vực này không còn đáp ứng được yêu cầu của ông Trump. Thứ nhất là có thể là về xâm hụt thương mại, hay thứ hai đấy là đóng góp nhiều hơn vào bảo vệ an ninh khu vực, tăng ngân sách quốc phòng để giúp cho nước Mỹ đỡ phải gánh nặng ở bảo vệ đồng minh. Thì các nước châu Á trong thời gian tới sẽ cố gắng xoa dịu ông bằng cách mua hàng của Mỹ nhiều hơn hay là đầu tư nhiều hơn cho các doanh nghiệp Mỹ trên đất của Mỹ, nhằm giúp cho ông Trump gây được tiếng vang đối với cử tri trong nước. Đấy là ông đã thực hiện được lời hứa Buy American, Hire American, có nghĩa là mua hàng của Mỹ và thuê lên công lao động của Mỹ.
Riêng đối với Việt Nam thì hiện ta chưa biết rõ chính sách của ông Trump sẽ như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại lịch sử trong cái thời kỳ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và sau đó đến nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, thì cái quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam nó đã tiến triển như thế nào? Nó có một cái sự cách biệt nào đó giữa hai nhiệm kỳ Tổng thống hay không? Hay là nó có sự tiếp nối à?
Việt Nam là may mắn một trong những nước có được sự ủng hộ của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ. Do đó, bất kể Tổng thống Mỹ là một người của Đảng Cộng Hòa hay là người của Đảng Dân Chủ, thì quan hệ Việt-Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Nếu mà chúng ta nhìn lại thì quan hệ Việt-Mỹ đã có những bước tiến lớn cả dưới thời của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và ông Biden từ năm 2017 đến nay. Trong giai đoạn 6 và 7 năm qua thì lần đầu tiên đã có một tàu sân bay Mỹ nhập cảng của Việt Nam vào năm 2018. Và trong thời gian đó thì Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao các tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam như là một cam kết với an ninh của khu vực và đặc biệt là đối với Biển Đông. Thì Việt-Mỹ dưới thời của Tổng thống Biden cũng đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Và quan trọng nhất là Mỹ đã không trừng phạt Việt Nam sau khi cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Mặc dù vào tháng 8 năm nay thì Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường và giúp hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ với giá rẻ hơn, nhưng hai nước vẫn sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này trong tương lai tiếp theo. Thì có thể thấy là quan hệ Việt-Mỹ khác với những quan hệ đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì vẫn sẽ tiếp tục phát triển bình thường và ổn định.
Vâng, dù sao thì ông Trump đã từng nắm giữ chức tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm trước đây và đã từng sang thăm Việt Nam. Có lẽ là với chính quyền tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai thì giới lãnh đạo Việt Nam không có mấy xa lạ với cái phong cách lãnh đạo của ông, có thể là dễ dàng thích ứng với những cái chính sách mới mà ông sẽ thi hành đối với Việt Nam, có phải không ạ?
Đúng là như vậy. Thì ngoại giao cây tre từ giai đoạn 1990 trở lại đây thì đã là hòn đá tảng của ngoại giao Việt Nam rồi. Và Hà Nội sẽ không thay đổi chính sách này chỉ vì một tổng thống Mỹ nhậm chức. Điểm mạnh của ngoại giao cây tre là Việt Nam sẽ không đặt hết trứng vào một giỏ, nên cho dù tổng thống Mỹ nào đắc cử đi chăng nữa thì chính sách ngoại giao với Mỹ của Việt Nam cũng sẽ không thay đổi. Cái bài học này là Việt Nam học được từ giai đoạn mà Việt Nam liên minh với Liên Xô vào năm 1970 và những năm 1970 và 1980, khi mà Việt Nam đặt niềm tin vào lãnh đạo Liên Xô là ông Brezhnev. Nhưng khi mà lãnh đạo Liên Xô có sự thay đổi, khi mà ông Gorbachev lên nắm quyền vào năm 1985, thì rõ ràng là chính sách đối ngoại của Việt Nam bị phụ thuộc rất nhiều vào chính sách đối ngoại của lãnh tụ của Liên Xô. Do đó khi mà ông Gorbachev mà hòa hoãn với Trung Quốc thì Việt Nam cũng đã bắt buộc là phải thi hành một chính sách ngoại giao hòa hoãn với Trung Quốc, cũng như là giúp quân dân khỏi Campuchia do sức ép của Liên Xô. Thì chính cái bài học này đã khiến cho Việt Nam cần phải cẩn thận hơn trong hành xử đối với các cái đối tác ngoại giao lớn. Sử dụng ngoại giao cây tre này sẽ giúp Việt Nam tập trung nhiều hơn vào phát triển quan hệ Việt Nam với Mỹ nói chung, chứ không phải là với một lãnh đạo nhất định nào cả. Thì trong thời gian tới, Việt Nam vẫn sẽ tập trung phát triển trao đổi kinh tế và công nghệ, hạn chế trao đổi quốc phòng với Mỹ do các áp lực vốn từ ngày xưa mà Trung Quốc đã đè lên Việt Nam. Một ví dụ rất lớn đấy là vào năm 2016 thì Việt Nam mặc dù đã bất ngờ khi ông Trump thắng cử, nhưng mà Việt Nam đã rất nhanh chóng tiếp cận với chính quyền của Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump tiếp đón tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017. Và trong dịp đó thì Mỹ cũng như Việt Nam đã có các trao đổi về thương mại cũng như quốc phòng. Và chỉ vài ngày trước cuộc gặp diễn ra thì Mỹ đã chuyển giao một tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam như là một cam kết. Mỹ vẫn có lợi ích ở khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận ông Trump do Việt Nam đã không tỏ ra ủng hộ bên nào hơn bên nào trong bầu cử tổng thống Mỹ cả, khác với các đồng minh châu Á khác. khi họ ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Việc Việt Nam không phải đồng minh của Mỹ cũng sẽ giúp Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn và không bị bó buộc vào một chính sách đối với một ứng cử viên nhất định.
Vâng, có thể là Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục xem Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một nước mà có thể giúp Hoa Kỳ kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà về mặt thương mại thì với cái chủ trương American First thì có thể là ông Trump sẽ thi hành một chính sách thương mại mà tính chất bảo hộ mậu dịch nhiều hơn. Và như vậy thì điều này nó có ảnh hưởng như thế nào với Việt Nam? Nhất là vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.
Rõ ràng là ông Trump từ lâu đã lên tiếng cần phải giảm thâm hụt thương mại trong quan hệ với Việt Nam. Và với tư cách là một tổng thống xuất thân từ kinh doanh và ưu tiên là mọi người phải mua hàng của Mỹ và sử dụng nhân công của Mỹ, thì ông Trump hiển nhiên là không thích nước Mỹ bị Việt Nam lợi dụng về thương mại. Đấy là theo cách nhìn của ông Trump. Thì ông Trump có khả năng cao là sẽ ép Việt Nam mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, thuê nhiều nhân công của Mỹ hơn, và nếu như là Việt Nam có thể mở rộng nhà máy của mình bên Mỹ như là tập đoàn VinFast đã mở trong một vài năm vừa qua, thì đây sẽ là những cái cách mà ông Trump đặt áp lực lên Việt Nam để làm giảm thâm hụt thương mại. Có thể yếu tố này, chứ không phải là yếu tố Trung Quốc, sẽ quyết định sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ trong những năm tới. Việt Nam cũng sẽ cần phải khôn khéo tránh các đòn trừng phạt thương mại của Mỹ như là cáo buộc thao túng tiền tệ, hay là Việt Nam nên chọn mua những mặt hàng của Mỹ nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo. Tại vì rõ ràng là Mỹ vẫn là một nước là có nền phát triển công nghiệp và công nghệ rất mạnh. Việt Nam sẽ có được lợi rất nhiều nếu như họ có thể chọn lọc mua những thứ mà những nước khác không thể cung cấp cho Việt Nam được. Và quan trọng hơn thì đây cũng là một trọng tâm phát triển quan hệ Việt-Mỹ trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ký kết vào năm ngoái, khi mà Việt Nam đặt nặng phát triển kinh tế cũng như là công nghệ bán dẫn hay là trí tuệ nhân tạo trong những năm tiếp theo.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn anh Vũ Xuân Khang đã trả lời phỏng vấn hôm nay, nói về quan hệ Mỹ-Việt sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Vâng, tôi xin cảm ơn quý khán thính giả và đài RFI.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Một tuần sau khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump chọn nhân sự có lập trường cứng rắn với Trung Quốc vào nội các. Philippines lên án Trung Quốc gây áp lực trong hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông. Azerbaijan, nước tổ chức Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29, kêu gọi bảo vệ quyền khai thác dầu khí. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Donald Trump có bắt tay với Vladimir Putin để sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine? Theo dòng thời sự, Mỹ không còn tin vào toàn cầu hóa, nhưng nền kinh tế vẫn ổn định. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh vào ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí xã hội về chủ đề số phận của những tù nhân chính trị Việt Nam ở đảo Kian của Pháp. RFI phỏng vấn nhà sử học Christian de Debon. Chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế châu Á chuẩn bị đối phó với cuộc thương chiến mới như thế nào do Thanh Hà trình bày. Xin mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navafone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.